Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 30, thiết lập lẽ đạo chính yếu về sự an ninh chắc chắn của sự cứu rỗi. Mục đích của loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ là để con dân Chúa thông hiểu am tường lẽ đạo đức tin, sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học Mọi Sự Làm Tốt. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta.
Chúng ta thấy điều đầu tiên là bày tỏ lòng yêu kính Chúa, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi yêu mến Ngài. Rồi trong cái yêu mến Chúa đó thì nối kết với tất cả những cái gì bày tỏ về Chúa. Chúa là năng lực tôi, Chúa là hòn đá tôi, Chúa là đồn lũy tôi, Chúa là đấng giải cứu tôi, Chúa là nơi nương náu tôi, Chúa là cái khiên của tôi, Chúa là sừng cứu rỗi tôi, Chúa là nơi ẩn cao của tôi, Chúa đáng được ngợi khen, tôi cầu danh Chúa. Nghĩa là tất cả mọi sự được bày tỏ ra, những sự mặc khải của Chúa về chính Chúa và sự đáp ứng của sự tôn thờ, ngợi khen đối với Chúa. Thì nói lên tôi yêu Chúa, tôi yêu mến Ngài, và sự yêu mến Chúa đó được bày tỏ ra trong sự thờ phượng đối với Chúa. Thì như chúng ta nói, sự thờ phượng đối với Chúa là cái môi trường trực tiếp và rõ ràng Để mà bày tỏ lòng yêu kính Chúa thì nơi đó là thứ tự ưu tiên cao nhất của người tin Chúa, để nắm lấy cơ hội để mà thờ phượng Chúa. Cho nên Kinh Thánh nói là chớ bỏ qua sự nhóm lại như những kẻ thường làm, tại vì nó là chỗ trung tâm điểm của cái sự liên hệ đối với Chúa. Mà nếu nó sai trật cái chỗ này, nó sai hết mọi chuyện khác. Nếu mà cái chỗ này nó không rõ ràng, mà nó dở dở ương ương, lúc có lúc không, nếu mà nó nửa mùa, thì tất cả mọi chuyện khác trong đời sống của mình nó dở dở ương, nó nửa mùa hết trong liên hệ với Chúa. Trong Thi Thiên đoạn 84 nói lên là lòng thờ phượng Chúa đây nó bày tỏ ra trong cái sự yêu mến nhà của Chúa, nơi thờ phượng Chúa. Cho nên vấn đề thờ phượng Chúa không phải là một sự mông lung trong tấm lòng, một cái cảm xúc, nhưng nó là một cái thói quen, nó là một cái sự bày tỏ rõ ràng, nó là một cái chiều hướng sống, nó là thứ tự ưu tiên. Sự thờ phượng không phải chỉ là hát bài hát hay là ca ngợi Chúa, nó là nguyên cả một cái xu hướng của đời sống, nó là sự mong mỏi. Chúng ta dùng cái chữ đam mê, sốt sắng. Ở đây sự sốt sắng về nhà Chúa rất là rõ ràng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng của tôi kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm một nơi ở, con chim én được một tổ để con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Câu số 10. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời hơn là ở trong trại kẻ giữ. Tức là nói đến cả một sự ao ước. Thứ nhất là yêu mến nhà của Chúa, nơi thờ phượng Chúa là chỗ rất đáng yêu, rất quý trọng trong đời sống của chúng ta, của người yêu mến Chúa. Rồi nó là sự mong ước đến nỗi hao mòn để được vào nhà của Chúa, để đến nơi thờ phượng Chúa. Thì tôi kêu la để có thể được nối kết với Chúa. Rồi phân bì với cả một con chim sẻ, nó bay lạc trong đền thờ của Chúa, nó làm tổ trong đền thờ của Chúa, nó sướng quá, nó được ở gần Chúa. Nghĩa là nó bày tỏ ra một cái ghen tị thánh ở trong chỗ này. Đây là cái tấm lòng trong đợi Chúa. Rồi nó là một ngày ở trong hành lang của Chúa đáng hơn 1000 ngày khác ở nơi dinh thự. Thì chúng ta so sánh điều đó, nó có bày tỏ ra trong cái sự yêu mến Chúa, đo lường được trong đời sống của mình hay không. Một ngày trong nhà của Chúa còn hơn 1000 ngày. Mình trễ mất một vài phút, thêm một vài tiếng đồng hồ, xong nó dài kinh. Uổng thì giờ tôi không đi chợ được, tôi không có về nhà ngủ, không có coi game được, có nhiều thứ khác. Quên cái lòng yêu mến Chúa, nó bày tỏ ra ở trong sự thờ phượng Chúa cách rõ ràng, trong thì giờ, trong tất cả mọi yêu mến của tấm lòng của chúng ta. Cho nên điểm đầu tiên mà chúng ta thấy được là những người yêu mến Chúa là những người thờ phượng Chúa cách hết lòng và bày tỏ điều đó trong thứ tự ưu tiên của đời sống của mình. Có những hoàn cảnh khó khăn, có những giới hạn của từng cá nhân ở trong đó, nhưng mà tấm lòng trong sự nối kết với Chúa, trong sự thờ phượng, nó rõ ràng là tấm lòng của người yêu mến Chúa. Thứ hai, chúng ta cũng nói thêm là những người yêu mến Chúa là những người tin cậy nơi Chúa, để lòng trông cậy nơi sự thành tín của Chúa. Những người nghỉ an trong sự bình an đối với Chúa, những người giao phó trọn vẹn nơi Chúa. Tình yêu đối với Chúa là một chỗ mà chúng ta được đặt sự tin tưởng nơi Chúa, trông cậy trong Chúa, giao phó cho Chúa. Thì ở trong mọi sự liên hệ trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta có sự yêu thương thì chúng ta có sự tin cậy. Khi mình yêu kính người nào thì mình tin cậy người đó. Trong liên hệ vợ chồng cũng vậy, có cái sự tin cậy, tin tưởng nơi nhau thì mới có sự yêu thương được. Và mình không thể là thương người này mà giao tất cả mọi sự trông cậy, trông đợi của mình ở nơi người khác. Chúa cũng nói rất rõ ràng là nơi nào mà mình đặt để sự trông cậy đó thì nơi đó bày tỏ lòng yêu thương của chúng ta. Ở trong Thi Thiên đoạn 31 thì cũng nối kết với điều này. Câu số 23-24 thì nói rằng: Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ những người thành tín, nhưng báo cách nặng nề với kẻ kiêu ngạo. Hỡi những người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Chúa. Những người đứng trong sự tin tưởng, sự thành tín Chúa, trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, vững lòng bền chí nơi Đức Giê-hô-va, có một cái sự giao phó rất là rõ ràng, một cái sự nghỉ an ở trong Chúa, một thứ tự ưu tiên đối với Chúa trong chỗ tin tưởng nơi quyền năng của Chúa và chương trình của Chúa. Chúa Giê-xu nói rất là rõ ràng ở trong thái độ của người yêu kính Chúa. Thì Chúa nói là của cải của người ở đâu thì lòng người cũng ở đó. Và Chúa nói là một người yêu mến Chúa thì sao? Thì không thể yêu mến tiền bạc, không thể làm tôi hai chủ được. Chúa nói là các ngươi chớ chứa của cải dưới đất, là nơi có sâu mối tan rác làm hư, kẻ đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải trên trời, là nơi chẳng có sâu mối tan rác làm hư, cũng chẳng có kẻ đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải các ngươi ở đâu thì lòng người ở đó. Nói về của cải là nói nơi chỗ nghỉ an, cái chỗ trông cậy, chỗ bảo toàn. Thì nói lên cái tấm lòng của mình như vậy. Rồi Chúa nói chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này và yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, là làm tôi ma môn nữa. Không thể nói là con kính yêu Chúa, nhưng mà cái lòng của mình thì trông cậy nơi trong saving của mình, hay là quỹ về hưu của mình. Tại vì cái lòng trong cậy nó nằm cái chỗ đó, lòng yêu mến mình nằm chỗ đó. Mà cũng không thể nói là tôi yêu mến Chúa, trong khi đó tiền bạc của mình thì lo chuyện riêng của mình, còn nước Chúa thì không thấy cái sự đầu tư đó. Cho nên tất cả những điều này nói về một thái độ nghỉ yên, thái độ giao phó, một cái thứ tự ưu tiên của sự liên hệ ở trong Chúa. Một cách nữa để chúng ta thấy được tấm lòng của mình yêu mến Chúa như thế nào. Chúng ta cũng thấy rằng khi mình yêu người nào hay là kính mến người nào thì mình sẽ theo ý người đó. Mình thích những gì người đó thích và ghét những gì người đó ghét. Và thái độ của chúng ta trong Chúa cũng vậy. Là khi chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta sẽ càng ngày càng thấy yêu mến những gì mà Chúa bày tỏ trong tấm lòng của Chúa, ưa thích của Chúa. Và chúng ta sẽ ghét bỏ những gì mà Chúa không vừa lòng, Chúa ghét bỏ. Và chúng ta cũng có thể nói ngược lại là mình sẽ không yêu Chúa nếu mình thích những điều mà Chúa không thích và lơ là với những điều mà quan trọng đối với Chúa, đúng không? Nếu mà những điều rất là quan trọng với Chúa mà nó không quan trọng với mình, và những chuyện Chúa khinh bỉ, Chúa muốn hủy diệt mà là chuyện mình đeo đuổi, thì rõ ràng là mình không yêu mến Chúa. Trong Thi Thiên đoạn 97, câu số 10 thì nói rất là đơn giản: hỡi những kẻ yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác. Ngài bảo hộ các linh hồn của thánh Ngài và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ. Trong Thi Thiên đoạn 119 thì nói rất nhiều về sự yêu mến lời của Chúa. Tôi chỉ đọc câu số 72 ở đây. Đó là: tôi yêu mến luật pháp Chúa, luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc. Nghĩa là những điều mà Chúa ghét thì mình thấy được là mình cũng ghét những điều đó. Những điều quan trọng đối với Chúa nó trở thành quan trọng đối với mình. Những điều mà mình thấy là Chúa vừa lòng nó trở thành thứ tự ưu tiên căn bản. Đó là tình yêu của mình đối với Chúa rất là rõ ràng. Một thí dụ mình có thể nói rõ ngay, nó cũng dễ để đo lường. Chẳng hạn như mình biết Chúa yêu thương con dân của Chúa, mình biết Chúa Giê-xu là đấng chăn chiên yêu mến con chiên của mình. Thì câu hỏi của chúng ta là tình yêu của chúng ta đối với hội thánh như thế nào, đối với anh chị em trong hội thánh ra sao? Có người nói thì tôi yêu Chúa nhưng mà chuyện nhà thờ nó hơi khó yêu, mấy người trong nhà thờ hơi khó yêu. Tôi yêu nhà thờ được, trừ ra là mấy người trong nhà thờ nó hơi khó thương chút. Sứ đồ Giăng nói anh em đâu có thể nói là anh em yêu mến Chúa trên trời là đấng không thấy được, mà không yêu anh em mình là những người thấy được. Thì ông nói đó là một cái sự mâu thuẫn rất lớn. Thì yêu những điều Chúa yêu, ghét những điều Chúa ghét là cái điều càng ngày càng phải bày tỏ rõ ràng trong đời sống của mình. Mà đeo đuổi những cái chuyện Chúa nói là tạm bợ trên thế gian này, đeo đuổi những chuyện mà Chúa nói chớ yêu thế gian, những sự thuộc về thế gian, mà mình cứ chạy theo cái chuyện đó thì Chúa nói sao? Thì lòng yêu mến Cha chẳng có trong người đó vậy. Đó là điều phân biệt rất là rõ ràng. Cho nên yêu mến Chúa, cái bằng cớ nó được bày tỏ ra trong cái xu hướng, cái hướng đi của giá trị trong đời sống của mình. Một điểm nữa mà Kinh Thánh cũng nói rất nhiều và cũng rất rõ ràng, đó là yêu mến Chúa thì là vâng phục Chúa. Yêu mến Chúa thì vâng phục Chúa, ở trong Giăng đoạn 14 câu số 23. Giăng đoạn 14 câu số 23 thì Chúa Giê-xu nói rất là rõ ràng. Chúa nói nếu anh yêu mến Ta thì vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Nghĩa là có một sự thâm công rất là gắn bó của ba ngôi Đức Chúa Trời đối với những người yêu mến Chúa, là những người vâng giữ lời Chúa. Và Chúa nói tiếp, còn kẻ nào chẳng yêu mến Ta thì không vâng giữ lời Ta. Trắng đen đâu có gì phải thắc mắc và giải thích thêm, nghĩa là hễ ai yêu mến Ta thì vâng giữ lời Ta, còn không yêu mến Ta thì không vâng giữ lời Ta, rất là rõ ràng ở nơi đó. Đoạn 15 câu số 10 thì Chúa nói là nếu ngươi vâng giữ điều răn của Ta thì ở trong sự yêu thương Ta, cũng như chính Ta vâng giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong sự yêu thương của Ngài. Thái độ vâng phục lời của Chúa, thứ tự ưu tiên của chúng ta trong con đường đi với Chúa là bày tỏ ra sự yêu mến Chúa. Cho nên chúng ta có thể thấy được rằng có nhiều cái sự khúc mắc sai trật trong đời sống của mình lắm. Mình một phần thì mình thấy có những cảm xúc yêu mến Chúa, nhưng khi đo lường trên cái căn bản của sự thờ phượng, trên căn bản của thứ tự ưu tiên trong chỗ trông cậy nghỉ an trong Chúa, trong chỗ đáp ứng với những điều gì quan trọng đối với Chúa, thứ tự ưu tiên trong Chúa, thì có những cái chỗ nó vấp ngã, những chỗ sai lầm, đó là những lời mà Kinh Thánh nói. Nhưng mà cái con đường là sao? Là con đường đi về hướng đó, con đường thay đổi những điều đó, con đường tăng tiến trong những điều đó. Và một điều nữa, điểm cuối ở đây, đó là yêu mến ngày Chúa trở lại, yêu mến ngày Chúa trở lại. Sứ đồ Phaolô định nghĩa những người tin Chúa là những người yêu mến ngày Chúa trở lại khi ông nói về tóm tắt của cuộc đời của ông ở trong Timôthê nhì đoạn 4 câu số 8. Ông nói tất cả những điều này, tổng kết cuộc đời của ông, thì ông nói rằng hiện nay mão triều thiên của sự công bình để dành cho Ta, Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy trong ngày đó, không những cho Ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Ông nói tất cả những người yêu mến Chúa là những người yêu mến sự hiện đến của Chúa, những người trông đợi ngày Chúa Giêsu trở lại. Và đây là điều cũng khá ngạc nhiên, nếu mà chúng ta hỏi những người tin Chúa, hỏi những người trong nhà thờ, chúng ta xoay qua người hỏi người bên cạnh thì cũng rõ là mình có trông đợi ngày Chúa trở lại không, thì thường thường cái thái độ của mình là không. Thái độ thì cũng ít nghĩ tới chuyện đó, cũng không có gì phải, nghĩa là nó tới thôi. Nhưng mà khi mình yêu thương một người nào thì mình muốn trông đợi ngày gặp gỡ người đó. Khi người đó đi vắng xa thì mình muốn gặp trở lại. Đó là chỉ trong sự liên hệ thông thường thôi. Ở đây với Chúa, đây là ngày vinh hiển của Chúa, đây là ngày nước Chúa được thiết lập, đây là ngày thành tựu sự vinh hiển của chúng ta, sự giải phóng chúng ta khỏi thân thể, khỏi tội lỗi, tất cả mọi điều đó. Nghĩa là cái ngày lớn vô cùng mà mình lại nhiều khi sợ ngày Chúa trở lại, nó con còn nhỏ quá chưa chờ nó lớn nữa, hay là con còn nhiều điều đeo đuổi trong cuộc đời này, có nhiều thứ chưa làm xong, có nhiều chỗ chưa thăm viếng, có những vacation chưa lấy, cho nên Chúa từ từ, khi nào con xong hết mọi chuyện rồi lúc đó tới. Nó nói cho mình biết cái tấm lòng của mình, cái sự yêu mến Chúa này, cái thứ tự ưu tiên này nó không được rõ ràng. Cho nên sứ đồ Phaolô trở lại về những điều đó, ông nói là đây là những người mà có thể biết rõ ràng rằng đời sống của mình kinh nghiệm được mọi sự hiệp lại có ích, vì bày tỏ ra những cái khía cạnh, cái kết quả của một cái tấm lòng đeo đuổi Chúa, yêu mến Chúa, thứ tự ưu tiên trong Chúa. Cho nên đây là cái chỗ mình đo lường cách rõ ràng. Khi chúng ta nói cái lời hứa mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến, mọi sự hiệp lại có ích chỉ có áp dụng cho những người yêu mến Chúa và yêu mến Chúa mà thôi, không phải cho tất cả mọi người. Những người ở ngoài cái định nghĩa này thì tất cả mọi sự hiệp lại có hại, có đem tới cái sự kết quả phán xét đời đời cho người đó. Cho nên chúng ta đo lường trong sự thờ phượng Chúa của chúng ta, trong đời sống thờ phượng Chúa, yêu mến nhà Chúa, yêu mến hội thánh Chúa, thứ tự ưu tiên trong sự bình an của đời sống, yên nghỉ trong Chúa, không lo toan, không đeo đuổi chuyện đời này, không nương dựa trên tiền bạc, không đeo đuổi chuyện của cả trong đời sống hiện tại của chúng ta. Chúng ta đeo đuổi Chúa trong sự vâng phục lời của Chúa, trong sự đáp ứng với sự Chúa trở lại, trong sự biến từ tấm lòng của Chúa thích vui điều gì, chúng ta đeo đuổi những điều đó. Đó là sự bày tỏ của lòng yêu mến của chúng ta, thì chúng ta có thể đứng vững an trong cái chỗ biết rằng đời sống chúng ta sống như vậy thì chuyện gì xảy ra cũng là điều tốt hết, chuyện gì xảy ra cũng nằm ở trong chương trình của Chúa hết, dầu chúng ta có thể biết được hay không, đo lường được hay không, chúng ta có thể nghỉ yên trong mọi điều ở trong Chúa. Xoay qua người bên cạnh và hỏi rằng có yêu Chúa không? Và tôi tin là mọi người tin Chúa, mọi người trong vòng chúng ta có thể trả lời rằng tôi yêu Chúa, và biết rằng có những chỗ thiếu sót, có những cái sai trật cần sửa đổi, nhưng mà nói chung về cái đời sống của mình, cái hướng đi chính yếu của đời sống của mình là yêu mến Chúa, là đáp ứng với Chúa, là đi con đường thờ phượng Chúa, là yêu là nghỉ an trong Chúa, là lánh xa tội, đeo đuổi sự vâng phục Chúa, chờ đợi ngày Chúa trở lại, tất cả những điều đó thực trong đời sống của mình. Chỉ càng ngày phải được phát triển hơn trong sự thông hiểu lời của Chúa và đáp ứng với lời của Chúa. Nhưng tôi muốn nối kết với phần số 2. Chúng ta có thời gian ngắn thôi, nhưng mà đây là điểm mà nó sẽ kết nối với câu còn lại trong phần Kinh Thánh này, cho nên cũng không gấp rút để chúng ta phải nói cho xong. Đó là sự được gọi theo ý muôn ngàn đã định. Chỉ có một điểm cần thiết để tôi muốn thiết lập ở đây. Sứ đồ Phaolô đưa ra hai điều. Ông đưa ra hai điều, đó là hai cái kết quả, hai điều kiện. Đó là điều kiện là người yêu mến Chúa, và thứ hai là người được gọi theo ý Chúa đã định. Chúng ta hỏi rằng tại sao sự tốt lành này phải tùy thuộc trên chương trình của Chúa, ý định của Chúa, mà không phải chỉ trên phần của chúng ta mà thôi. Tại vì rõ ràng ở đây Sứ đồ Phaolô nói có hai điều. Cái thực chất trong lòng của những người bày tỏ đức tin đối với Chúa, nhưng mà nó không nương dựa trên cái thực chất đó như là cái căn bản. Tại vì nếu mà nói rằng nguyên cả cái chương trình đây, mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, mà ngừng lại đó thôi đó, thì tức là nó tùy thuộc trên tôi và kinh nghiệm của tôi để định nghĩa đây là đúng cho tôi hay không. Định nghĩa trên cái căn bản của kinh nghiệm, trên chỗ rất khó để mà thẩm định. Ngay cả những điều vừa nói xong đó là những điều đo lường sự yêu mến Chúa của mình, thì nó cũng tùy thuộc trong cái tính cách chủ quan của mình trong cái sự đo lường đó. Sứ đồ Phaolô đưa ra một cái tính cách hết sức là khách quan, đó là cái công việc của Chúa và cái chương trình của Ngài. Nó là cái nền tảng sâu đậm của cái lễ đạo và cái kinh nghiệm của chúng ta. Nếu mà chỉ gây dựng trên cảm xúc kinh nghiệm của mình là kẻ yêu mến Chúa thì giống như mình xây nhà thôi, có một cái nền tảng xây nhà trên cát vậy. Nhưng ở đây ông nói là cái căn bản này về phần chúng ta là những người được bày tỏ rõ ràng cái dấu hiệu và cái bằng cớ của những người yêu mến Chúa, tức là những người được cứu thật. Đó là về phần của chúng ta, nhưng về phần của Chúa thì cái căn bản của lễ đạo này được gây dựng trên cái ý muốn của Chúa, theo chương trình của Chúa là những người Chúa gọi theo ý muốn Ngài đã định. Cho nên nó tùy thuộc trên quyết định của Chúa vì đây là chuyện Chúa gọi. Nó tùy thuộc trên chương trình của Chúa vì đây là theo mục đích của Chúa mà Chúa thẩm định. Cho nên một bên thì nó là cái tính cách chủ quan, đó là liên hệ đến chúng ta và sự yêu mến Chúa của chúng ta. Một bên kia nó là tính cách khách quan, bởi vì nó trên cái lẽ thật của Chúa, hoàn toàn không tùy thuộc nơi mình mà tùy thuộc trên Chúa và trên Chúa mà thôi. Kinh nghiệm của chúng ta nó là cái kết quả, sự chọn lựa của Chúa và chương trình của Chúa nó là cái nguyên nhân. Cho nên cái nguyên nhân chính yếu đó là sự kêu gọi của Chúa. Nhưng mà cái nguyên nhân đó nó không chỉ nằm một cách mông lung, nó nối kết ở đâu mình không thấy. Cái nguyên nhân là sự kêu gọi của Chúa, nó có cái kết quả trong tâm lòng của những người yêu mến Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô đem hai điều đó tóm tắt lại với nhau. Và ông định nghĩa sự kêu gọi của Chúa một cách hết sức là rõ ràng. Mà chúng ta sẽ có nhiều thời giờ trong những tuần tới để đi vào trong chi tiết. Nhưng mà ông nói như thế này: chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Rồi ông giải thích là những kẻ được kêu gọi theo ý muốn Ngài đã định là sao? Là những kẻ Ngài biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Nhưng mà ý muốn Ngài đã định là gì? Đó là ý muốn cho tất cả chúng ta trở thành giống Chúa Giêsu, để cho Chúa được vinh hiển trong cõi đời đời. Hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em, được sự tôn đài, được sự thờ phượng, được sự kính yêu bày tỏ đời đời ở trước mặt Chúa. Tức là chúng ta đã biết rằng chúng ta được chọn lựa để trở thành một dân thuộc riêng về Chúa, để sống cho Chúa bây giờ trong đời này và trong cõi đời đời, thờ phượng Chúa mãi mãi, muôn thu cho sự vinh hiển của Chúa là Chúa Giêsu của chúng ta. Và đó là chương trình Chúa đã định, được gọi để chúng ta đi vào trong chương trình đó. Thì chương trình đó là Ngài đã định sẵn. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết định sẵn là làm sao. Nhưng mà đây là một cái chương trình mà Chúa đã thiết lập, thì cái chương trình đó nó sẽ đi ra tuần tự cho đến cuối cùng. Và vì thế nó là một sự bảo toàn chắc chắn, nó không phải là một sự mông lung. Cái điều đó Chúa đưa ra một cái tiến trình hết sức là rõ ràng, là những gì mà Chúa chọn, Chúa định thì nó sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra từng bước một, từng chỗ một cho đến chỗ cuối cùng là chỗ vinh hiển. Những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Tất cả mọi điều này là trong chương trình của Chúa và con đường của ý Chúa. Điều mà nó giữ cho chúng ta trong đức tin, đó không phải là vì cố gắng của chúng ta. Điều mà chúng ta được bảo toàn cho đến đời đời cũng phải là vì sự tiến bộ của chúng ta hay là cái kết quả trong đời sống của chúng ta. Tiến bộ, những kết quả nó là sự bày tỏ của cái công việc mà Chúa đang làm một cách chắc chắn trong đời sống của mình. Đó là Chúa sẽ thi hành điều mà Chúa định. Những người mà Chúa định thì Chúa sẽ gọi. Tức là tất cả những người mà Chúa đã định thì Chúa sẽ làm mọi sự trong đời sống của họ đến cái chỗ được gọi. Cho nên tôi có thể chỉ định nghĩa sự gọi của Chúa, đó là khi Chúa gọi một người thì Chúa đem người đó đến vào trong cái chỗ tiếp xúc được với là sứ điệp phúc âm của Chúa, rồi làm cho tấm lòng của người đó được sống lại để có thể nghe hiểu về lẽ thật của phúc âm Chúa, và ban cho người đó đức tin để có thể tiếp nhận được lẽ thật của phúc âm Chúa qua Chúa Giêsu. Tức là đây là công việc mà Chúa làm, cái sự gọi của Chúa có nhiều cái khía cạnh. Sự gọi đó đem tới cái hoàn cảnh sống của người đó có thể bước vào chỗ nghe được phúc âm của Chúa. Tức là sự giảng đạo phúc âm của chúng ta được Chúa sử dụng nhiều cách này cách kia trong cái chương trình thẩm định của Chúa cho mỗi cá nhân. Và mỗi người được Chúa gọi sẽ bước vào trong thời điểm mà có thể nhận được lẽ thật rao truyền về Chúa Giêsu. Nhưng con người của chúng ta tự nhiên không thể nào đáp ứng với lẽ thật đó tự một mình được. Cho nên Chúa phải làm cho cái tấm lòng có thể sống lại để có thể đáp ứng. Điều đó Chúa cũng sẽ làm. Và chúng ta có thể đáp ứng với lời của Chúa không cưỡng được trong ân sủng Chúa. Dùng cái chữ là irresistible grace, nghĩa là khi ân sủng Chúa đụng tới tấm lòng của một người được sự kêu gọi, thì người đó trong sự tự do của mình sẽ đáp ứng cách rõ ràng với lại ân điển Chúa. Và cái sự đáp ứng đó bởi đức tin thì cũng là cái đức tin mà Chúa ban cho để có thể đáp ứng và tin nhận nơi Chúa Giêsu. Chúng ta có nhiều phần đó để đi tới, nhưng mà cái điểm mà chúng ta muốn thiết lập ở đây đó là căn bản của cái sự tốt lành này của chúng ta, cái căn bản của cái kinh nghiệm để nhận được mọi sự có ích cho chúng ta, thì nó nằm trên cái chỗ chương trình đời đời của Chúa đã được thẩm định cho chúng ta. Nó không tùy thuộc nơi chúng ta, nhưng nó được bày tỏ dấu hiệu thực nghiệm trong chúng ta là chúng ta yêu mến Chúa trong những khía cạnh của đời sống của mình. Chúng ta bắt đầu giờ thờ phượng này của chúng ta hỏi là chúng ta đam mê điều gì, chúng ta trông đợi điều chi, chúng ta sốt sắng về điều gì. Thì chúng ta muốn cũng kết thúc hôm nay trong cái câu hỏi đó vì nó liên hệ tới phần kinh thánh này. Đó là chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chúng ta một lần nữa so sánh lại đời sống của mình và hỏi rằng chúng ta đang đam mê điều gì, chúng ta đeo đuổi điều gì quan trọng đối với chúng ta. Chia sẻ điều đó trong ánh sáng của lời của Chúa, cầu nguyện cho nhau để sự đeo đuổi đó là sự đeo đuổi bày tỏ ra ý muốn của Chúa trong đời sống của mình, kết quả trong sự yêu mến Đức Chúa Trời rõ ràng trong thứ tự ưu tiên của chúng ta. Hỏi nhau rằng đang đam mê điều gì, có phải là đam mê Chúa hay không, có bày tỏ được tấm lòng của những người được chọn trong sự yêu mến Chúa để hưởng được lời hứa đời đời của Chúa hay không.
Phần 6 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Mọi sự làm tốt trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Chỉ cần cha, tâm linh con hóa vui. Con chỉ cần cha là tất cả cho con.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chỉ cần cha, chỉ cần cha là tất cả cho.